Express.
The Federal Reserve will raise interest rates by 0.5%.
This is as expected, and yet, Victor, this is historic.
There's a flip side to the soaring prices. Vegas housing market, people looking to sell are seeing dollar signs.
Ví dụ như đối với những thị trường như là Washington hoặc là California, nó vẫn đang rất là nóng. Hiện giờ người ta vẫn đang đổ về đây rất là nhiều.
Giống như cái khu vực của mình hồi xưa là rất là nhiều người Mỹ trắng họ ở. Từ từ họ bán thì người Việt Nam vô mua gần hết rồi. Đôi khi là nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, dưới đằng sau nhà mình cũng toàn là người Việt Nam thôi.
Cái lượng người tìm mua nhà và cái lượng người tìm đến chị để mà nhờ tìm một cái ngân hàng cho họ lãi suất tốt đó, để họ có thể vay được khoản tiền họ mua nhà đó, là nó tăng đột biến. Năm 2021, năm 2020 là bên chị đóng rất nhiều hồ sơ, là bởi vì là dân tình có nhiều tiền hơn, họ mua nhà như thế là bây giờ là họ đều thành triệu phú rồi. Tức là căn nhà nó tăng giá rất là nhiều rồi.
Vâng, sau 2 năm dịch bệnh, hiện nhiều người Việt tại Mỹ cho biết thị trường mua bán nhà đất tại đây đang trở thành cơn sốt chưa từng có. Không ít người trở thành triệu phú nhờ đầu tư vào nhà ở, dù mức lạm phát tại Mỹ đang dậy sóng. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay sáng ngày 7 tháng 5. Theo lời kể của những môi giới bất động sản tại Mỹ, nhu cầu nhà đất của người Việt sau dịch đang tăng vọt.
Tên là Hồng, hiện tại thì chị làm loan officer.
Chị Rosie Hồng, một môi giới cho vay tại tiểu bang California cho biết, số lượng hồ sơ giao dịch hỗ trợ người mua nhà vay ngân hàng tăng chóng mặt những ngày qua.
Trong 2 năm qua rất là nhộn nhịp. Chị hiện tại là đang ở tiểu bang California, ở cái vùng Bay Area, Silicon Valley đó. Thị trường bất động sản lúc nào cũng nóng bỏng hết á. Cái lượng người tìm mua nhà và cái lượng người tìm đến chị để mà nhờ tìm một cái ngân hàng cho họ lãi suất tốt á, để họ có thể vay được khoản tiền họ mua nhà đó, là nó tăng đột biến. Năm 2021, năm 2020 là bên chị đóng rất nhiều hồ sơ, là bởi vì là dân tình có nhiều tiền hơn, họ mua nhà như thế là bây giờ là họ đều thành triệu phú rồi. Tức là căn nhà nó tăng giá rất là nhiều rồi.
Mình là Haley Fang, mình là real estate agent ở Washington.
Tương tự chị Haley Fang, môi giới tại Seattle nói, sau dịch số người có nhu cầu mua nhà đất đến tìm chị tăng gấp 4 đến 5 lần. Mỗi tháng chị nhận hàng trăm cuộc gọi từ khách hàng Việt Nam, bao gồm cả từ ngoại bang và từ Việt Nam, để hỏi về giá nhà ở khu vực lân cận Seattle.
Trước mùa dịch thì mỗi tháng trung bình mình bán tầm 1 căn. Thì khi dịch nổ ra thì có những tháng mình bán tới 4 căn, có những tháng bán 3 căn. Thì những người Việt khi mà họ mới bắt đầu họ tới Mỹ họ mua nhà thì họ sẽ nằm ở phân khúc là thấp và phân khúc trung bình. Thì mình thấy là những người mua nhà lần thứ 2, thứ 3 thì họ có khả năng họ mua những cái căn nhà 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7, thậm chí là 2 triệu rưỡi là chuyện bình thường.
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew, vào tháng 4 năm 2021, tỷ lệ sở hữu nhà tại Mỹ của người Việt cao hơn các nhóm Đông Nam Á khác, chiếm khoảng 67%, tăng gần 10% so với 2 năm trước đó. Báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ năm 2017 thì cho thấy, Việt Nam thuộc top 10 quốc gia có công dân mua nhà ở Mỹ nhiều nhất. Người Việt chi hơn 3 tỷ đô la Mỹ để mua nhà tại nước này.
Mình là Khanh, mình đang sống ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ. Mình sang đây từ...
Chị Khanh sống tại Seattle, bang Washington cho biết, căn nhà chị mua cách đây 11 năm đã tăng giá gấp 4 lần. Với giá nhà đất tăng vọt, chị đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư cho mình.
Bang Washington của mình hiện giờ nó đang là một trong những cái bang nóng nhất về thị trường nhà đất. Ví dụ như cái căn nhà đầu tiên mà mình mua cách đây 11 năm, thì bây giờ nó đã tăng lên gấp 4 lần rồi. Trong vòng 11 năm mà giá trị nhà tăng lên 4 lần là một điều mơ ước với tất cả những người sở hữu nhà. Ví dụ như đối với những thị trường như là Washington hoặc là California, nó vẫn đang rất là nóng, vẫn không có dấu hiệu gì là giảm nhiệt hết. Hiện giờ người ta vẫn đang đổ về đây rất là nhiều, người ta đang vẫn mua nhà rất là nhiều, kể cả là nhà ở và nhà đầu tư. Sau Covid này nọ thì người ta bắt đầu người ta đi du lịch nhiều, thành ra là cái nhu cầu về Airbnb rất là cao. Như vậy thì bản thân mình á, là mình đầu tư cả cho thuê ngắn hạn và cho thuê dài hạn.
Mình tên là Vân Anh, thì mình đến cuối năm này là mình sinh sống ở Mỹ được tròn.
Còn chị Vân Anh tại bang California nói, nhà khu chị sống hầu như đã được người Việt mua lại hết. Gia đình chị cũng sở hữu một căn nhà sau 7 năm nỗ lực
đến Mỹ để mà mua được nhà. là dựa trên cái khả năng của hai vợ chồng chứ không có một người thứ ba. Sau khi mà nhắm thấy những cái công việc của mình đang rất là ổn định hoặc là có đà phát triển hơn để mà có thêm thu nhập hơn thì mình mới mạnh dạn đi ra ngoài và mua nhà. Sơ qua mình thấy là người Việt nào đến đây thì ai cũng cố gắng có một căn nhà cho mình hết, giống như cái khu vực của mình. Hồi xưa là rất là nhiều người Mỹ trắng họ ở, từ từ họ bán thì người Việt Nam vô mua gần hết rồi. Đôi khi là nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, dưới đằng sau nhà mình cũng toàn là người Việt Nam thôi. Đa phần người Việt ở đây nè, mua nhà đó thường là cha mẹ con cái gom vào mua với nhau. Thì thường là những năm đầu tiên đó, cha mẹ đi làm công việc tay chân, đi làm hãng, làm nhà hàng, làm nail, làm tóc. Đó ha, thì để cho con tập trung đi học. Sau 4-5 năm con ra trường, con đi làm, con có nguồn thu nhập ổn định, con có cái điểm credit tốt, mà lúc đó bố mẹ ví dụ như bán nhà, bán đất ở Việt Nam cầm qua được 100,000-200,000 đô. Rất là nhiều người có cái số tiền đó là 20% down nhà. Họ chỉ cần đợi con họ ra trường, có công ăn việc làm, có credit, giấy tờ tốt là họ đưa số tiền đó là con họ đứng tên nhà cho họ mua nhà, sau đó cả gia đình về ở cùng. Thì ba mẹ chị cũng là trường hợp như thế, nhưng mà ba mẹ chị thì mua một cái căn nhà khác, còn chị thì chị mua nhà riêng cho chị.
Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Las Vegas, mỗi tháng họ nhận được yêu cầu giao bán khoảng 3.700 đến 3.900 ngôi nhà.
Lý giải về cơn sốt mua nhà trên đất Mỹ, nhiều người cho rằng tâm lý an cư lạc nghiệp vẫn là lý do chính thúc đẩy nhiều người Việt lựa chọn mua nhà tại Mỹ.
Người Việt mình có cái quan niệm là an cư lạc nghiệp, đúng không? Mấy cái cô chú mà lớn tuổi một chút, người ta vẫn còn cái quan niệm rằng là mình phải mua nhà để mà mình có thể để lại cho con cháu nữa.
Chị biết rất nhiều những cái anh chị mà sang bên này rồi có con đi học, rồi họ có khoản tiền, họ mua một ngôi nhà ở đây. Có những chị là chị biết đó, là chị sang đây chị chăm con, chị đi học, rồi nhân tiện á chị mua một căn nhà. Thì căn nhà lúc chị mua 1,2 triệu, lúc con chị chuyển trường sau 3 năm, chị đã bán 1,6 triệu. Xong rồi chị lại đến cái chỗ trường mới của con chị mua thêm một căn nhà nữa. Đó, và nó lại tăng giá tiếp. Họ có thể mua nhà cho con họ ở, vừa là khoản đầu tư, vừa là cái chỗ ở ổn định cho con của họ để họ yên tâm.
Nhiều người cũng cho hay, dù bị ảnh hưởng ít nhiều sau 2 năm dịch bệnh, nhưng điều kiện công việc ở Mỹ vẫn khá ổn định, thậm chí thu nhập tăng cao. Ngoài ra, xu hướng làm việc từ xa cũng khiến nhiều người lựa chọn ra ngoại ô mua nhà thay vì tiếp tục ở thuê tại các thành phố đắt đỏ.
Nói về y tế đi, y tá, bác sĩ và những nhân viên trong bệnh viện tăng ca khủng khiếp. Thì khi mà họ tăng ca thì thu nhập họ cũng tăng. Các kỹ sư công nghệ được phép làm việc tại nhà và những cái cổ phiếu của những cái công ty công nghệ lớn tăng rất là nhiều.
2020 trở đi thì chính phủ bơm rất là nhiều tiền vào, họ muốn trợ giúp cho người dân, thế nên họ giảm cái lãi suất, cái mức lãi suất ở cái mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Thế nên là người đổ xô đi mua nhà, nhà đổ xô đi mua nhà, rồi là stock market là ai bỏ tiền vô cũng thắng. Thế nên là họ dân tình có rất là nhiều tiền, ai không có việc làm là họ đều họ nhận được một tháng, họ lĩnh được bằng này tiền. Thì bắt đầu là mọi người đổ xô đi mua nhà, cái giao dịch mua bán nó cực kỳ tấp nập. Tức là chị cảm giác là ví dụ như là tháng này mua một căn nhà 1 triệu, 2 tháng sau là dễ dàng có thể lên 1,1 triệu rồi.
Tại vì thật ra khi mà dịch bệnh nó diễn ra rồi thì ở bên này rất là nhiều người ta được làm việc ở nhà đó, cho nên là người ta mới nghĩ đến cái chuyện rằng là bây giờ mình sẽ không cần phải thuê nhà ở một cái chỗ giống như là quá gần với lại công ty nữa. Thì tại vì cái giá thuê nó sẽ rất là đắt đỏ so với những cái khu xa trung tâm đi một tí, đúng không? Thành ra là người ta đã nung nấu cái quyết định rằng là khi mà dịch bệnh bớt đi thì người ta sẽ mua nhà để người ta an cư ở đó.
Đồng thời với nhiều người, mua nhà để đầu tư là một kênh an toàn tại Mỹ ở giai đoạn hiện tại, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang lao đao cũng như lạm phát tạo ra nhiều rủi ro cho giới đầu tư Việt. Chị Haley, môi giới nhà ở tại Mỹ chia sẻ.
Tại vì so với những cái thị trường trên thế giới thì Mỹ vẫn là một cái nguồn kênh đầu tư khá là an toàn của tất cả những người mua nhà để ở và những người mua nhà đầu tư luôn. Mình nhớ là có một cái vị khách EB5, khi mà họ bắt đầu quyết định mua nhà trong 2020 của mình thì lúc đó họ mua hoàn toàn bằng tiền mặt. Họ đến Mỹ với dạng EB5. Thì khi mà họ mua, họ nói là bởi vì lãi suất ở Mỹ đang thấp quá, có 2.5% thôi, có được những cái nguồn tiền đầu tư từ EB5 thì chắc chắn là họ sẽ đi mua nhà đầu tiên. Thì đây không phải là căn nhà đầu tiên của họ, mà họ đây là căn nhà thứ 4 của họ rồi. Thì khi mà dịch bệnh nổ ra, họ quyết định họ bỏ 720.000 tiền mặt ra, họ mua một cái căn nhà quyết định rất là nhanh chóng, xem đúng một lần và họ bắt đầu họ mua luôn. Thì hiện tại là 2022 thì cái căn nhà từ 720.000 đó bây giờ giá nhà là 1.150.000. 1.150.000 tăng hơn 50% so với cách đây 2 năm họ mua.
Tương tự chị Vân Anh chia sẻ, bạn bè chị đều sở hữu 5 đến 6 căn nhà để đầu tư thay vì lựa chọn đổ tiền vào cổ phiếu như trước.
Sở hữu là 5 6 căn nhà rồi. Đó cũng là một cái hướng đầu tư tốt, bởi vì những tháng gần đây thị trường chứng khoán của Mỹ không có tốt, rất là tệ. Rất là nhiều người họ đã bán hết những cái cổ phần, cái stock của họ ra rồi, họ lấy tiền mặt, sau đó họ đầu tư vô nhà đất, bởi vì như thấy là trong 1-2 năm qua giá nhà lên mấy trăm ngàn vù, thì họ thấy cái đó an toàn hơn, hoặc là trong điều kiện kinh tế có đi xuống, căn nhà đó vẫn còn ở đó, thì một lúc nào đó kinh tế đi lên thì họ cũng sẽ lại lời, chứ họ không có bị lỗ gì cả, không bao giờ bị mất giá cả. Ví dụ như hồi xưa mua nhà Cali 500 ngàn, suy thoái kinh tế xuống còn 300 ngàn, bây giờ cái căn nhà đó nhảy lên 1 triệu đô, đó là dễ dàng. Nên đó, sau 10 năm trải qua em thấy đó, nó vẫn còn ở đó. Còn mà stock, chứng khoán, em không biết cái công ty đó nó sẽ làm việc tốt, nó sẽ hỏi làm sao tài chính của nó tốt hay không, xu hướng là rút tiền về, đầu tư vô mua nhà, rồi để in đó, từ từ nhà nó lại lên. Rallied on Wednesday after the Federal Reserve announced it will raise interest rates by 0.5%. This was widely anticipated by investors as the central bank is combating surging inflation.
Inflation is much
lãi suất mua nhà tại Mỹ đang chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 22 năm với mức 5.25%. Điều này đang tạo ra không ít áp lực cho người mua nhà tại Mỹ. Tuy nhiên, với nhiều người, lãi suất cao vẫn không phải là rào cản với quyết định mua nhà.
Cái lãi suất cao nó không phải là một cái rào cản quá lớn đối với những người mà người ta có khả
năng. Hiện chị Khanh cho biết, chị vẫn tìm kiếm bất động sản để đầu tư. Nếu không mua ngay thì lãi suất có thể tiếp tục tăng cao trong tương lai.
Ở cái vùng này, mặt bằng thu nhập rất là cao và cái nhu cầu mua nhà của người ta cũng cao. Như vậy thì cái lãi suất cao nó chỉ hơi ảnh hưởng một tí xíu thôi. Thật ra thì hiện giờ mình vẫn đang rất là tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mà mua bất động sản đầu tư, và mình cảm thấy rằng là thị trường nó vẫn đang rất là nóng bỏng. Rất là nhiều cái nhà xung quanh cái khu vực của mình ở hiện giờ là họ luôn luôn bán trên cái giá mà họ rao á, từ 30 cho tới 50%.
Vâng, dù lãi suất vay mua nhà tăng nhưng mức giá thuê nhà còn tăng cao hơn. Trung bình giá chào thuê nhà hàng tháng tại Mỹ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này khiến chênh lệch giữa chi phí thuê nhà và khoản thanh toán vay thế chấp mua nhà trung bình hàng tháng ở Mỹ đã thu hẹp xuống còn $30. Đây là khoảng cách nhỏ kỷ lục, khiến nhiều người càng có lý do lựa chọn mua nhà thay vì ở thuê. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn lại quý vị vào ngày mai.